cũng săn thôi hơi xong mình chịu không? Nhớ khi trời nắng mình có mát ngứa, mình dụi cái mình nhìn ra, lấy tay ra cái mình nhìn ra ngoài trời thấy chớp lên xanh đó, mình cái chớp đó nó thiệt không? Thật là không có chút căn cứ gì hết, thấy không? Thấy mất. Mà Phật nói cái sự có mặt của mình và thế giới này giống như hoa đuốc như sao, không có nghĩa lý gì hết trơn. Nhưng mà mình thấy hết sức nghĩa lý, thấy không? Thấy hết sức là quan trọng. Bởi vì điên đảo cái diệu viên trên tịnh minh tâm, tức là cái diệu viên trên tịnh minh tâm nó sẵn có vậy, là bởi cái điên đảo của mình á, điên đảo cái đó đi, nơi cái đó mà mình không nhận, mình khởi cái điên đảo. Bởi vậy cho nên đầy đủ các cái loạn tưởng hư vọng như thế. Vì từ có cái diệu viên trên tịnh minh tâm nó tràn khắp mà không nhận, rồi mình khởi cái vọng dấy lên, cho nên có thế giới chúng sinh. Như vậy thì thế giới chúng sinh này nó chỉ là cái hư vọng như vậy thôi chứ không có thiệt. Nay ông tu muốn chứng về cái tam địa của Phật thì nơi ấy cái bổn nhân vốn là loạn tưởng, nên lập ra ba cái thứ, cái phương tiện thứ nhất để mà được trừ diệt. À, bây giờ lập ra cái ba cái thứ lớn thì mới có thể trừ diệt được nó. Đây là cái phương tiện lập ra ba cái thứ lớn để mà tiêu trừ cái những cái loạn tưởng đó. Như trong một cái bình chứa đầy những cái mật độc, trước hết phải dùng các cái nước nóng, nước nóng cùng với cho và mùi nước hương để mà tẩy rửa cái bình kia, rồi sau đó mới chứa được nước
cam lồ.
Chứa được cam lồ thì bây giờ cái bình đó mình lỡ mình định mật độc, mà mật độc thì mình trút hết mật ra nó sạch chưa? Nó chưa sạch, mà giờ muốn sạch thì chứa hết và đổ nước nóng vô, nước sôi vô mình xúc, xúc cho nó tan hết mặt, nó chảy ra sạch rồi. Nhưng mà xúc vậy được chưa? Sạch hết chưa? Chưa được, phải lấy xà bông. Trong đây thì nó khô là trơ, nhưng mà mình đang theo xà bông. Lấy xà bông mà mình rửa một lần nữa, rửa lần nữa, xúc cho sạch nữa. Rồi cũng còn phải lấy nước thơm, mình đổ cho mình rửa một lần nữa. Rồi chừng đã chứa được nước trong lò thì như vậy ba chặng. Chặng thứ nhất là xúc bằng nước sôi. Chặng thứ hai là chứa bằng xà bông. Chặng thứ ba là xúc bằng nước thơm, rồi sau mới chứa được nước trong lò. Thì ba cái chặng đó gọi là ba cái phương tiện tạm tiệm thứ, cái thứ lớn để mà trừ khử những cái độc mà nó đã tích lũy nhiều đời rồi đó. Thế nào gọi là ba cái tiệm thứ? Một là tu tập trừ các cái trợ nhân kia, hay là tu tập các cái trợ nhân kia để mà trừ diệt nó. Hai là tranh tu để mà cắt dẹp hay là gọt sạch cái chánh tánh của nó. Ba là tăng tiến trái với cái hiện nghiệp của nó, tăng tiến trái với hiện nghiệp của nó.
Là ba cái thứ lớp
ở đây,
cái thứ lớp tâm đầu.
Thế nào là trợ nhân? Cái trợ nhân thì cái này phụ thôi, chứ không phải là cái chủ, cái quan trọng lắm, nhưng mà cũng là nó cần thiết. Này A Nan, như thế ở thế giới có 12 loài chúng sinh không thể tự toàn. Tự toàn tức là không thể tự sống được, mà phải y bốn cái thứ ăn mà toàn. Bốn thứ ăn là gì? Nghĩa là đoạn thực, tức là ăn từng phần từng miếng. Xúc thực tức là ăn từ cái xúc chạm. Tư thực tức là ăn từ cái suy nghĩ. Thức thực tức là ăn từ cái phân biệt. Như thế, thế nên Phật nói tất cả chúng sanh đều y nơi ăn mà còn. Thì A Nan, tất cả chúng sanh ăn những cái thứ tốt lành cho nên sống, ăn những cái thứ độc cho nên chết, ăn cái gì nó thuộc về cái loại lành mổ thì sống, ăn cái gì độc thì chết. Các cái chúng sanh ấy muốn cầu cái tam ma đề phải đoạn năm thứ rau cai ở thế gian này. Năm cái thứ rau cai đây, nếu ăn chín thì nó phát dâm, còn nếu ăn sống thì dễ nóng giận, để tăng cái nóng giận. Như thế người ở trên thế giới này mà ăn các thứ rau cai đó, dù hay nói được 12 bộ kinh, 10 phương thiên tiên, thiên tiên là chỉ cho Phật Bồ Tát đó, đều hiềm, hiềm là không ưa cái mùi hôi hám đó, nên đều không, đều thải, đều xa lìa. Nghĩa là gì? Không ưa cái mùi hôi hám cho nên các ngài không có gần, xa lìa. Còn các cái loại ma quỷ là quỷ đói á, nhân dân nghe cái người kia ăn những cái thứ đó cho nên nó đến nó liếm môi liếm mép của người đó thì nó ưa, nên ăn nó tới liếm môi liếm mép. Những người đó thường cùng với quỷ mà ở, cái phước đức càng ngày càng tiêu, rồi hằng không có được cái lợi ích. Cái người ăn cái rau cai ấy, tu cái tam ma địa, Bồ Tát, thiên tiên, mười phương những vị thiện thần đều không có đến mà bảo hộ họ. Ngược lại thì đại lực quỷ vương được cái phương tiện kia, tức là cơ hội tốt cho nó hiện làm thân Phật đến vì người đó mà nó nói pháp. Thì nó nói pháp thì nó nói sao? Nó chê bai cái giới cấm, chê bai, nó biểu phá hủy cái giới cấm đi, rồi nó khen ngợi, thì dâm nè, nộ nè, si, nó khen ba cái đó. Cái người ấy mạng chung tự làm bà con của ma vương, khi chết thì làm bà con của ma vương. Rồi khi mà thọ cái phước làm ma nó hết rồi đó, làm ma vương nó cũng là có phước đó. Cái phước làm ma mà thọ hết rồi phải rơi vào địa ngục vô gián. Này A Nan, cái người tu Bồ Đề, tức là tu cái đạo Bồ Đề, thì hàng đoạn năm thứ rau cai ấy ác gọi là cái tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất vậy. Như vậy thì đó là cái trợ duyên để mình tu hành tăng tiến thứ nhất. Thì như vậy cái trợ duyên này mình bỏ đâu có khó, phải không? Vậy mà cũng nhiều khi không chịu bỏ nữa chứ. Nó không khó mà không chịu bỏ. Thì đây là để chỉ cho cái người tu, khi mà chúng ta biết được cái đó là cái trợ duyên không tốt thì thôi mình bỏ bớt, thì nó cũng không có thiệt thòi gì. Do đó nên cái gì mà thấy không có lợi thì bớt, đừng có dùng, đó là cái hay. Thời nghĩ bực cho nên mấy chú giờ không kịp hả? Nguyện diễn chúc là hả đi. Thank you.
học từ chiếc sáng giấc mình. Còn trước đây gọi là ba cái thứ lớp tu hành. Trước cái đầu tiên gọi là trợ nhân, cái thứ lớp đầu gọi là trợ nhân để tu hành. Thì cái trợ nhân mình đã học qua, thì trong cái trợ nhân nó chỉ là không ăn các cái thứ rau cay, tức là hành hẹ tỏi nén á, vì nó là cái duyên không tốt. Ăn sống thì ăn chín thì nó sanh dâm, ăn sống thì nó sanh sân. Vì vậy cho nên bớt cái ăn mấy thứ đó. Đó là cái nhân giúp cho mình, phụ giúp cho mình tu hành cho mau tiến đạo. Bây giờ đến cái thứ hai là cái bằng chánh tánh. Chánh tánh tức là cái gốc của sự tu đó. Cái thứ lớp thứ hai này là cái gốc của sự tu. Thế nào là chánh tánh? Này A Nan, những chúng sanh như thế vào trong chánh định, cố trước phải nghiêm trì cái giới luật cho thanh tịnh, hằng đoạn cái tâm dâm, không có ăn thịt uống rượu, do ăn các cái đồ chín, không ăn các cái đồ sống. Này A Nan, cái người tu hành ấy nếu không có đoạn dâm và sát sanh mà muốn ra khỏi tam giới thì không có lẽ ấy, tức là vô lý vậy. Như vậy thì ở đây nói rõ rằng chúng ta muốn thoát ly tam giới, được giải thoát hoàn toàn, thì trước hết phải giữ giới thanh tịnh, đoạn dứt cái tâm dâm. Đây là nói tới tâm chứ không có nói thân nữa, phải không? Thân là đứng về cái giới luật của sa di của thanh văn thì nói về thân, còn cái giới luật của Bồ Tát nói đến tâm nữa. Đối với cái tâm dâm đã dứt, lại thêm không ăn thịt uống rượu và ăn đồ chín, không ăn đồ sống. Còn nếu cái người nào tu mà không có đoạn cái dâm và sát mà muốn ra khỏi tam giới, điều đó không bao giờ có. Phải quán cái dâm dục ví như là rắn độc, như là thấy cái giặc quán thù, cả giặc thù đó. Thì như vậy chúng ta phải dùng trí tuệ mà quán chiếu. Thì cái tham dâm giống như là rắn độc, nó chỉ là giết hại mình chứ không có đem lại cái an ổn. Nó là kẻ thù địch, kẻ giặc cướp, nó làm hại, nó phá hoách cho cái sự nghiệp tu hành của mình, phải tan quan, phải mất hết đi. Luôn luôn phải quán chiếu như vậy. Thì trước thì giới thanh văn, nào là tứ khí bát khí, giữ thân cho nó không động đó. Trước lấy cái gốc của giới thanh văn mà giữ thân. Tứ khí là gì? Tức là tứ ba la di đó, nhớ. Còn bát khí là gì? Tứ khí là tứ ba la di của thanh văn vinh tăng, còn bát khí là tứ bát ba la di vinh ni. Thì đó là giữ về thân cho nó không có động. Rồi sau hành cái giới luật nghi của Bồ Tát, giữ tâm nó không khởi. Quý vị thấy rõ hai cái bên, bên tỳ kheo tức là giới tinh thần thanh văn thì giữ cái thân không có cho phạm, còn ở bên Bồ Tát thì giữ cái tâm cho nó không có khởi. Thì như vậy giữ thân giữ tâm, cho nên cái giới Bồ Tát nó hơi nặng về tâm, còn cái giới thanh văn á, thì nặng về thân. Hiểu vậy thì mình muốn tu hành, muốn được giải thoát thì cái giới luật của mình trước hết thì phải giữ về phần thân, là giới thanh văn. Rồi kế nó giữ đến phần tâm là giới của Bồ Tát. Thanh tâm được thanh tịnh hết thì mới giải thoát được.
chứ còn thanh thanh tịnh mà tâm còn nhiễm ô cũng chưa có thể giải thoát được nữa. Như vậy mình mới thấy cái tu nó tế nhị, chứ nó không phải là tầm thường, nó không phải là những cái hình thức bên ngoài, mà còn sâu ở trong tâm niệm. Cấm giới được thành tựu ác ở thế gian hằng không có bị cái nghiệp mà cùng giết cùng sanh và cùng giết lẫn nhau. Đó, nếu cái giới luật mình được sạch, trong sạch rồi thì không còn cái nghiệp cùng sanh cùng sát ở thế gian này nữa. Tức là cùng sanh ra, tức là nương có cha mẹ sanh, gọi là cùng sanh. Sanh rồi sanh ra làm người, rồi giết hại các chúng sanh khác để mình ăn, đó gọi là cùng sát. Không còn cái nghiệp cùng sanh cùng sát ở thế gian này nữa. Người trộm cướp, cái trộm cắp mà không có thực hành, tức là không có thực hành cái trộm cướp thì không có mắc nợ lẫn nhau, vô tương phụ lụy, tức là không còn mắc nợ nần với nhau nữa. Sở dĩ mình còn nợ nần là tại mình trộm cắp với nhau, phải không? Nhiều khi trộm cắp bằng cách này hoặc trộm cắp bằng cách khác. Cách này tức là trộm cắp thẳng, là của người ta không cho mà mình lấy. Còn trộm cắp bằng cách khác, ví dụ như rủ người ta làm ăn gì đó, cái mình giật dốt người ta, phải không? Thì cái đó cũng là trộm cắp, chứ đâu có ngoài trộm cắp. Như vậy thì nợ nần với nhau, mà nợ nần với nhau thì nó phải gặp nhau mà trả. Vì vậy cho nên nếu mình không có trộm cắp thì nó không có nợ nần nhau. Cũng ở thế gian này không có trả lại cái nợ trước. Như vậy thì ở thế gian mình không còn trả nợ trước, mà không còn trả nợ trước thì sanh lại đây làm gì, phải không? Như vậy thì chúng ta sở dĩ còn tái sanh đi tái sanh lại là vì còn nợ nần với nhau. Bởi nợ nần nhau cho nên sanh ra để trả. Có khi thì làm con trả, có khi làm cha mẹ trả, có khi làm những người thân vợ chồng gì trả, để mà trả cái nợ nần của trời trước. Vì vậy mà nếu ai giữ được cái giới không sát sanh, thì không có tà, không có dâm dục, không sát sanh, thì người đó sẽ làm sao? Tức là sẽ không còn có cái nghiệp mà sanh trở lại đây nữa, phải không? Cùng sanh cùng sát. Rồi người nào không có trộm cắp thì cũng không còn có nợ nần để trở lại đây nữa. Thì như vậy trong mấy cái giới đó, từ giới dâm, giới sát, giới đạo cho tới vọng ngữ, thì mấy cái giới đó là cái căn bản để cho mình thoát ly sinh tử. Nếu người muốn tu thoát ly sinh tử mà những cái giới đó không giữ thì không bao giờ thoát ly sinh tử được. Bởi vì mình đã có nợ, có cột trói mà nói giải thoát sao được. Bởi vậy cho nên đây Phật chỉ cho mình thấy cụ thể cái giới luật nó là cái cớ để cắt đứt cái dòng luân hồi sinh tử cho mình đó. Cái người ấy, cái người thanh tịnh ấy mà tu chánh định thì ngay nơi cái thân cha mẹ, thân thịt do cha mẹ sanh, không cần đến thiên nhãn mà tự nhiên xem thấy mười phương thế giới, thấy Phật, nghe Pháp, đích thân phụng thờ cái lời Phật dạy, được cái đại thần thông dạo đi mười phương thế giới, được cái túc mạng thanh tịnh và được không có khó khăn hiểm trở đó. Thì như vậy nói rằng cái người mà giữ những cái điều trên nó được thanh tịnh rồi thì cái người đó tu thiền định nữa thì ngay cái thân cha mẹ sanh, cái thân thịt này chưa cần được thiên nhãn mà tự thấy được mười phương chư Phật, nghe thấy Phật, nghe Pháp, dâng lời Phật dạy, được thần thông, được đi khắp mười phương, rồi được cái túc mạng thông, nó không có gì khó khăn hết. Ấy gọi là cái tiệm thứ thứ hai để tinh tấn tu hành đó. Đó là cái thứ lớp thứ hai để cho mình tinh tấn tu hành đó. Bởi vậy cho nên cái người tu, chúng ta thấy Phật luôn luôn nói giới định huệ là vậy đó. nghĩa là chính nhờ cái giới thanh tịnh cho nên cái tâm mình nó không có sao xuyến. Vì vậy mà mình tu thiền định mau được an định, mà nếu an định thì được trí tuệ sáng suốt, gặp Phật nghe pháp, được tất cả cái diệu dụng nhờ cái giới là đầu. Đó là cái tiệm thứ hai rồi. Bây giờ đến cái tiệm thứ ba là thế nào là hiện nghiệp. Hiện nghiệp, cái hiện nghiệp là cái thứ lớp thứ ba để cho mình tinh tấn tu hành đó. Này A Nan, cái người giữ giới thanh tịnh như thế, tâm không có tham dâm, đối với sáu trần bên ngoài không có nhiều đuổi theo, bất đa lưu dật, tức là không có dông rủi theo, không còn nhiều dông rủi theo, nhân không có dông rủi theo, xoay trở về nơi cái bản nguyên của mình. Cái đoạn này thì quý vị thấy cái hiện nghiệp của chúng ta là gì? Hiện nghiệp là cái nghiệp hiện tại, phải không? Mà cái nghiệp hiện tại sở dĩ nó có, nó thành nó là từ cái gì? Từ sáu căn mình dông rủi theo sáu trần. Bây giờ tôi nói thí dụ như có cái người nào đó ở trước mình, họ kêu tên mình, họ chửi, thì lúc đó mình sao? Nếu cái lỗ tai mình không chạy theo khinh trần thì có giận không? Họ chửi nói gì nói, coi như họ lắc giác và nói nhảm nhí mình không để ý, phải không? Thì có dính dáng gì đâu. Nhưng mà giờ nghe cái dông ra, coi nó chửi câu gì nặng hay nhẹ, phải không? Vừa đuổi theo nó cái thì nổi xanh đùng đùng lên đó. Thì như vậy đó là nói lỗ tai, còn có mắt cũng vậy. Nếu thấy cái cảnh đẹp, thấy sắc đẹp mà mình đừng đuổi theo, mà không đuổi theo sắc đẹp thì có gì? Thì tâm mình nó an ổn. Còn nếu đuổi theo thì khởi cái niệm thương ghét đó. Như vậy thì tất cả cái mà thành nghiệp hiện tại này là do sáu căn đuổi theo sáu trần đó. Cái đó là cái hiện nghiệp. Thì nếu người nào sáu căn mà không có chạy đuổi theo sáu trần, đó là dừng được cái hiện nghiệp. Thì như vậy quý vị mới thấy cái trọng tâm tu của mình đó, là chặn bớt cái đuổi theo đó, phải không? Là không để sáu căn nó đuổi theo sáu trần. Mà nếu hiện nghiệp không tạo thì nghiệp ngày mai đâu còn, phải không? Hiện nghiệp mà dứt thì sao đâu, vị lai đâu có nghiệp nữa mà tái sanh. Cho nên cái muốn dứt cái dòng tái sanh của sau này thì hiện nghiệp mình phải chặn đứng lại. Bởi vậy cho nên nói mắt thấy sắc như mù, tai nghe tiếng như điếc đó, phải không? Đó là dừng cái hiện nghiệp lại. Hiểu như vậy thì mới thấy cái trọng tâm tu của mình nó ở chỗ nào. Nếu mình cứ đuổi theo sáu trần, mà sáu trần tức là nó làm cho mình khởi cái tâm mê, rồi đắm chìm ở trong cái thương ghét. Còn bây giờ mình không đuổi theo sáu trần, mà không đuổi theo sáu trần thì trở về cái gì? Tức là trở về cái bản nguyên của chính mình. Quay lại, như nói nghe thì trở lại tánh nghe, còn thấy thì trở về tánh thấy, thì trở về cái nguồn đó, cái dòng đó đó, thì gọi là trở về cái bản nguyên của mình. Như vậy thì ngoài không đuổi theo sáu trần mà còn trở về với cái bản tính của chính mình, thì đó là trở về cái chân thật. Trần đã chẳng duyên, căn không có cái đối tiếp. Chữ ngẫu là đối tiếp hay là xúc đối đó. Nghĩa là trần thì đã không có duyên, mà căn thì không có đối tiếp. Trở về phản lưu, tức là xoay trở về dòng toàn một, thì sáu cái dụng nó không có hiện hành. Mười phương cõi nước sáng rỡ thanh tịnh. Nếu mình đã không có chạy theo sáu trần này, tức là đã không có duyên. Sáu trần, đuổi theo sáu trần gọi là duyên, mà cái căn mình nó không còn đối đãi nữa. Bởi vì mình trở về gốc nó thì nó không còn đối đãi. Bởi không còn đối đãi cho nên mình trở về vào cái dòng toàn là một, nó không còn có là riêng nữa, toàn một. Đây gọi là trở về một cái tinh minh đó, một cái tinh minh. nó trở về một cái tinh minh đó rồi thì sáu cái dụng nó không còn hiện hành, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó không còn bị khằng lại, không còn dính riêng, mà nó là một cái thể chung, gọi là lục căn hổ dụng đó. Thì chừng đó mới thấy mười phương cõi nước sáng rỡ thanh tịnh. Như vậy thì ai tu tới đó là thì sẽ thấy cái đặc biệt. Cái chừng đó mình mới thấy cả mười phương thế giới đều sáng rỡ thanh tịnh, chứ không có tối tăm âm u như bây giờ đâu, phải không? Bây giờ mà mình thấy cái này tối, cái kia xấu, cái nọ dơ giấy vân vân đó, là vì cái tâm mình nó chưa có trở về được cái dòng của nó. Như vậy thì sáu căn khi không còn dính với sáu trần, đó gọi là cái trần đã chẳng duyên. Rồi căn mình trở xoay trở về tự tánh của nó, làm cho cái căn nó không còn đối đãi nữa, đó là căn vô sở ngẫu. Rồi căn không còn đối đãi, chỉ trở về cái thể một, tức là nhất tinh minh, đó gọi là phản lưu toàn nhất. Mà trở về được một cái tinh minh rồi thì sáu cái dụng không khởi hành, là chỗ khác gọi là gì, lục hòa hợp đó, nó bị vỡ tan, cho nên lục dụng không có bất hành. Rồi chừng đó mới thấy mười phương cõi nước sáng rỡ thanh tịnh. Như vậy thì mới thấy cái tu tới đây là cái công nghiệp, cái công hiệu do cái thực nghiệm của mình hàng ngày mình có kết quả như vậy. Ở đây mới dùng cái thí dụ, thí như lưu ly ở trong đó treo một mặt trăng sáng, thân tâm đều khoái duyên, tức là vui thích nhẹ nhàng, cái diệu viên nó được bình đẳng, được cái đại an ổn. Thì nói cái như cái lưu ly treo trăng sáng thì bây giờ mình nghe cái đó khó hiểu, thì cũng như bây giờ trong cái bóng đèn bằng lưu ly, rồi có để một cái đèn nó cái bóng đèn lớn, khi mình mở điện thì thấy sao, sáng rỡ, thì cái sáng rỡ đó nó cả cái lưu ly mình dọn vô cùng thấy là trong sáng. Thì như vậy cái người tu tới đây thì chẳng những là cảnh mà cả thân và tâm, thân tâm và cảnh ba cái đều là sáng rỡ hết, nó không còn có cái tối tâm. Vì vậy mà nói rằng tới cái chỗ này rồi thì thân tâm đều vui thích, được cái diệu viên bình đẳng, cái chỗ đó là cái chỗ đại an ổn đó. Thì như vậy quý vị thấy tu ở đây, theo đây kể thì có vị nào mà mình hiểu họ tu tới đó chưa? Đa số nếu có thì cũng nói những cái mà đơn đơn, là tôi thấy được cái này tôi hiểu cái kia thôi, chứ chưa bao giờ đi tới cái mức đó được. Bởi vậy cho nên cái tu phải tế nhị, phải thấy cho sâu. Tất cả Như Lai, cái mật viên tịnh diệu, tức là cái mật viên tịnh diệu của tất cả Như Lai đó, đều hiện ở trong ấy. Người này liền được vô sanh pháp nhẫn, người đó liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó lành tu, tiệm tu, tức là tu từ từ, tùy theo cái chỗ thực hành, liền an lập ở trong cái ngôi vị thánh. Đó là tiến tới cái địa vị thánh rồi đó. Đó gọi là cái tiệm thứ ba để tinh tấn tu hành. Như vậy thì quý vị thấy ba cái thứ lớp tu hành ở đây kể hết sức là đơn giản. Cái thứ lớp thứ nhất là trợ duyên, phải không? Hay là trợ nhân, nghĩa là mình đừng có ăn những thứ hôi hám để nó làm cho thêm bực bội cho mình và những cái gì ủng hộ mình ta tránh. Đó là trợ, cái đó là bên ngoài. Tới cái chánh tánh là ngay cái bản thân mình. Bản thân mình thì không có nói giới nhiều, mà chỉ mấy giới, bốn giới thôi, mà đây nói có ba thôi nữa. Đó là đơn giản có ba: một là dâm, hai là sát, ba là đạo. Đó, dâm sát đạo, mà dâm sát đạo đây không phải chỉ cái hình thức của ngoài thôi, mà kể cả trong tâm. Bây giờ nếu mấy giới đây mà mình giữ đủ thì mấy cái giới khác mình giữ, những cái chi tiết khác mình có giữ đủ không? Rồi bao nhiêu mấy trăm giới đó cũng nằm ở trong mấy cái này, phải không? Nhưng mà cái kia thì nó tế nhị hơn. Những cái gì bớt lòng tham cho mình, thay vì mình tham mình ăn trộm ăn cắp thì cái kia bớt cho mình, đừng có tham. Thí dụ đừng có chứa y nhiều, đừng có mình bát chưa hư, đừng có đổi này kia, phải không? Cũng là cái gốc của tham, nhưng mà nó chi tiết nó bên ngoài. Còn cái đây thì nó đi thẳng ở trong. Mà nếu trong tâm và thân, thân tâm mình nó thanh tịnh thì hỏi cái tỷ dụ những cái giới là không được nhìn người nữ hay là không đi chung người nữ này kia, nó sẽ thành vấn đề gì nữa, phải không? Thì những cái kia là phần phụ nhỏ ở ngoài, còn phần chính ở trong là thân và tâm đừng có phạm. Mà bởi tâm mình thân giữ, nhiều khi tâm nó chưa giữ được đó, cho nên Phật mới dạy mình tế nhị hơn, là tránh những cái duyên nhỏ. Như vậy thì thân tâm giới của mình, giữ thân là giới của thanh văn, giữ tâm là giới của Bồ Tát. Thân tâm đều giữ thanh tịnh hết thì đó là cái gốc mà ra khỏi luân hồi. Rồi được giới đức và được thanh tịnh vậy, rồi tu thiền định nữa, thì nhờ tu thiền định đó mà mình liền đi tới cái chỗ dễ thấy được đạo. Mà được giữ giới thanh tịnh rồi thì kế đó mình phải chuyển cái hiện nghiệp của mình, phải không? Hiện nghiệp của mình là gì? Là sáu căn, đừng dính với sáu trần, đừng có đuổi theo sáu trần. Nếu sáu căn không đuổi theo sáu trần thì đó là dứt cái duyên hiện tại. Mà dứt duyên hiện tại không đuổi theo là biết xoay về cái chân thật của nó, cái nguồn gốc của nó, đó là trở về nguồn. Mà khi trở về nguồn gốc được viên mãn rồi thì sáu căn hổ dụng không còn kẹt nữa, thì khi đó là mới bước vào cái vị thánh. Như vậy thì mình thấy cái đường lối tu hành ở đây chia sẻ quá rõ để mình biết cái nào là cái chính, cái nào là cái trợ, không có lầm lẫn. Rồi tiếp Huệ Thông, đây là bắt đầu đi vào các cái bậc hiền thánh. Bởi vì sau khi mà thấy rõ cái hướng tu hành thứ lớp rành rẽ rồi, bây giờ tiến lên các cái bậc hiền, lên bậc thánh. Đầu tiên của các bậc hiền thánh là càn huệ, càn huệ địa. Càn huệ tức là cái trí huệ khô. Cái địa vị này quý vị nghiền, kêu là nghiền ngẫm kỹ coi cái bước đầu này mình có bước vào nổi hay không nha. Này A Nan, người thiện nam ấy, cái ái dục nó đã khô khao, căn cảnh nó không còn đối đãi, hiện tiền cái thân tàn không còn tiếp tục sanh trở lại nữa. Cái thân này là cái thân chót, cái thân cuối cùng. Thường thường mình hay nói thân tàn hoa dại, nhưng mà đây cái chữ thân tàn này là cái thân chót, nghĩa là nó không còn có tiếp tục nữa, đó là thân tàn. Thì như vậy cái người này ái dục đã khô, các căn không còn đối tiếp với sáu trần nữa, rồi chỉ cái thân hiện tại, thân tàn hiện tại này, hiện tiền này mất đi thì không có tiếp tục sanh trở lại. Đó. Giữ cái tâm đó, rỗng sáng thuần là trí tuệ. Giữ cái tâm rỗng sáng chỉ còn trí tuệ không, chứ không có cái gì chen vô nữa. Cái tánh tuệ đó nó tròn sáng, sáng ngời cả mười phương. Cái trí tuệ nó tròn sáng, sáng ngời cả mười phương. Có cái huệ khô kia gọi đó là càn huệ địa, có cái trí huệ khô đó gọi là càn huệ địa, thì mình bước vô đó được chưa? Đó là chưa có được cái vào thập tính thập trụ gì hết đó. Mới là cái bước đầu là càn huệ địa đó, mà mình thấy còn xa lơ xa lắc, phải không? Xa cỡ nào? Nghĩa là xa mà tính không nổi, không biết bao nhiêu dặm tính, phải không? Đó thì để thấy nhiều khi cái người tu không có biết được đầu đuôi gốc ngọn, rồi mới tu được chút gì đó lé thấy cái gì đó, cái tưởng mình đắc đạo, tưởng mình thành thánh, đó là một cái lầm lẫn lớn lao. Ở đây cái đầu tiên là dục ái khô nè, phải không? Rồi cái thứ hai là cái trí tuệ luôn luôn sáng, sáng rỡ, sáng cả mười phương. Thành là dục ái khô, trí tuệ sáng cả mười phương, và mới là cái bước, bước đầu, chưa có bước vào cái vị trí của hiền thánh, mới gọi là càn huệ thôi. Bây giờ bắt đầu vào thập tính đây. Thập tính, bây giờ thập tính mấy chú phải ráng nhớ, nhớ từng cái để sau này mình lỡ có đi tới đó rồi mình biết nha. Dục tập ban đầu đã khô, bị gì càng quẻ đĩa đó, thì cái dục tập đã khô rồi. Chứ tập tức là tập khí của cái ái dục nó đã khô, chưa cùng với cái nước pháp của Như Lai tiếp nối, chưa được tiếp đón cái dòng nước pháp của Như Lai, bởi vậy cho nên còn khô. Liền ở trong cái tâm này đi thẳng vào trong cái dòng của nó, trúng trung lưu nhập. Cái hai chữ là chữ trúng và chữ trung, nghĩa là thường thường á mình nói vào trong giữa đó, mà giữa đó thì cái là trung, nhưng mà đi thẳng ngay cái đích chính giữa đó đó gọi là trúng. Như người ta bắn cái bắn bia đó, họ vẽ cái vòng mà trúng ngay cái giữa của cái vòng đó thì nó phải đúng là cái trúng đích. Còn nếu trúng một bên thì nó cũng chưa phải nữa. Thì đây đi thẳng ngay trong giữa cái vòng đó, chứ không phải là bên cạnh cái vòng thôi. Vì vậy mà nói rằng trúng trung lưu nhập, tức là thẳng vào giữa cái vòng đó. Tròn diệu nó mở bài, đi thẳng vào được cái giữa dòng đó rồi thì cái diệu tròn đầy nó bài hiện ra. Từ cái chân diệu viên lại phát ra cái chân diệu, trong cái chân diệu viên rồi lại phát ra cái chân diệu nữa, hai cái lớp diệu, phải không? Lớp diệu đầu là cái chân diệu viên, rồi nó phát ra cái chân diệu nữa. Cái diệu tính thường trụ, cái tức là cái lòng tin nhiệm màu nó thường còn, tất cả cái vọng tưởng diệt hết không còn sót, vô dư là không còn sót. Trung đạo nó thuần trên, gọi là tính tâm trụ, đó là tên của cái tính tâm trụ, là cái tính tính thứ nhất, sơ tính, cái tính thứ nhất gọi là tính tâm trụ. Rồi tới cái thứ hai, cái lòng tin chân thật sáng suốt, tất cả đều rỗng tròn thông, viên thông tức là tròn đầy rỗng suốt. Thì ba cái thứ ấm giới, ấm xứ giới, nó không có thể làm chướng ngại nữa. Ấm là thanh ngũ ấm, xứ là thập nhị xứ, giới là thập bát giới. Những cái đó nó không còn làm chướng ngại gì cho mình được nữa. Như thế cho đến những cái quá khứ vị lai trong vô số kiếp, bỏ thân thọ thân, tất cả những tập khí đó đều hiện ở trước. Như vậy thì tu tới đây rồi thì tất cả những cái nghiệp trước muôn đời muôn kiếp mình được thấy rõ ràng ở trước, thấy hết, biết hết. Hồi đời trước làm cái gì, ăn trộm ăn cướp làm sao, đã đi lục thế nào, tu phước lành lên thiên đường sao, nhớ hết. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nhớ hết, thấy rõ như ở trước mắt. Cái người thiện nam ấy đều hay nhớ, nghĩ nhớ được, không có sót mất, nhớ không sót một cái gì hết. Gọi đó là niệm tâm trụ, nghĩa là nhớ hết tất cả cái nghiệp của bao nhiêu đời quá khứ, nhớ hết không sót. Mà tới đó mới gọi là niệm tâm trụ, tức là sơ tính, nhị tính thôi. Cái là thập tính, và đây là nhị tính thôi chứ chưa phải là thánh. Cái diệu viên thuần chân, cái chân tinh á, phát quá, nó phát ra cái sự biến hóa, những cái tập khí từ vô thủy nó thông một cái tinh minh, tất cả cái tập khí trước bây giờ nó trở thành còn có một cái tinh minh thôi. chỉ do cái tinh minh này mà tiến đến cái chân tịnh, gọi đó là tinh tấn tâm. Chỉ còn một cái tinh minh, không còn sáu hòa hợp nữa, phải không? Từ cái tinh minh đó mà tiến tới cái chỗ chân tịnh thì gọi đó là tinh tấn tâm. À, nhớ mười cái tâm, lát nữa tôi hỏi quên không được nghe. Mười cái tính, một là gì rồi, hai là gì rồi, ba là gì rồi. Cái tâm tinh nó hiện tiền, thường dùng trí tuệ, gọi là huệ tâm trụ. Đó là cái này là huệ tâm trụ, tức là cái tính thứ mấy rồi. Từ giữ gìn cái trí sáng khắp giáp, lặng lẽ, cái lặng lẽ nhiệm màu thường ngưng động, gọi đó là định tâm trụ thứ năm, phải không? Cái định sáng phát ra sáng rỡ, cái ánh sáng của định phát ra sáng rỡ, cái tánh sáng nó lại thâm nhập, chỉ tiến mà không có lùi, gọi là bất thối tâm. Đó, thứ mấy rồi? Tâm tiến an nhiên, gìn giữ không mất, mười phương tiếp nhận cái khí phần của mười phương Như Lai, gọi là hộ pháp tâm. Đó, tức là hộ pháp tâm. Thứ mấy? Cái giác minh nó được bảo trì, bảo trì tức là gìn giữ, hay dùng cái diệu lực mà xoay về cái từ quan của Phật, gọi đó là, tức là nhắm vào Phật mà an trụ. Chữ hướng là nhắm vào Phật mà an trụ. Ví như như cái gì? Hai cái gương, cái ánh sáng nó xoay rọi với nhau. Ở trong đó những cái bóng nhiệm màu lớp lớp nó vào nhau, tức là nó xâm nhập hay nó chen lẫn với nhau, thì gọi đó là hồi hướng tâm. À, như vậy thì ánh sáng của Phật, ánh sáng của mình đều soi trở lại nhau, hai cái nó tiếp đối với nhau, thì gọi đó là hồi hướng tâm. Cái tâm sáng thầm quay về được cái thường ngưng, cái diệu tịnh vô thượng, diệu tịnh thường ngưng động của Phật, an trụ vô vi được không có sót mất, gọi là giới tâm trụ. Giới tâm trụ thứ mấy rồi? Rồi cái trụ nơi giới được tự tại, hay dạo đi mười phương chỗ đi tùy theo nguyện, tức là mình muốn đi đâu là đi tự do tự tại, gọi đó là nguyện tâm trụ. Đó là thập tính, mười cái. Bây giờ nhắc lại thì ta nhớ không nè, cái tính thứ nhất là gì, tên gì? Cái tính thứ hai là gì? Cái thứ ba là gì? Thứ gì? Tinh tấn tâm. Thứ tư là gì? Thứ năm là gì? Thứ sáu là gì? Thứ bảy là gì? Thứ tám là gì? Thứ chín là gì? Thứ mười là gì? Như vậy ít ra cũng phải nhớ, để mai kia mình có đi, đây là cái bản đồ để mình đi mà. Nếu mà đi tới đó cũng nhớ, đây tới cái này rồi, thấy không? Mình khỏi lòng khỏi lộn nữa. Nếu không nhớ thì đi tới đó không biết mình tới đâu, tới cái chỗ nào đấy. Ví dụ giờ đây ra Huế thì có thể ta chỉ là mình đi ra đây tới cái tỉnh Phan Thiết, Phan Thiết là tới Phan Rang, Phan Rang là tới Nha Trang, vân vân, mỗi chỗ cho mình biết hết, biết cái tên hết. Rồi cho mình đi tới đó là tới Phan Thiết cho mình biết, mình đã tới Phan Thiết, mình không có nghi ngờ, phải không? Chứ còn tu mà không biết tôi tới đâu, rồi mình mới tới tính tâm mình tưởng thành Phật rồi, thì đó là mình lộn lạo thứ lớp, phải không? Tu mình không biết đầu đuôi gốc ngọn. Bởi vậy nên cần phải biết qua để cho mình biết rằng cái khả năng